Một tổ chức bảo vệ nhân quyền có uy tín trên thế giới đề nghị Việt Nam chớ nên tiếp tục lừa bịp và phớt lờ các quan tâm của quốc tế về lĩnh vực nhân quyền trong thời đại thông tin kỹ thuật số. Phản hồi về buổi kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR hôm 5 tháng 2 của Hà Nội tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tổ chức phóng viên không biên giới RSF có trụ sở tại Pháp nói, thay vì xem những lời phê phán chỉ trích của thế giới là thù địch, chính phủ Việt Nam nên hữu nghị mời giới bảo vệ nhân quyền quốc tế sang tìm hiểu thực trạng nhân quyền và mời gọi sự giúp đỡ để cải thiện. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc tổ chức RSF, ông Benjamin Ismail, nhấn mạnh.
I would like to say that they cannot continue to lie to the UN that way.
Tôi muốn nói rằng Hà Nội không thể tiếp tục lừa bịp Liên Hiệp Quốc và thế giới kiểu này nữa. Hơn ai hết, họ hiểu rõ những gì họ đang làm và những chính sách đàn áp tàn bạo mà họ đang thực hiện. Sự thật đã được phơi bày rõ ràng, chẳng hạn như qua các bản án tù dài hạn họ dành cho những nhà bất đồng chính kiến và các blogger, thể hiện quan điểm ôn hòa trái ý với họ. Chẳng hạn như tình trạng nhà cầm quyền càng ngày càng dùng bạo lực để đối phó sách nhiễu các blogger cổ suý dân chủ và tấn công cả thân nhân họ nữa. Không thể che giấu sự thật được đâu.
Nhiều người đánh giá rằng kể từ đợt kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR lần đầu năm 2009 tới nay, không thấy cải thiện nào đáng kể từ Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền. Vậy hiệu quả thực sự của UPR là gì? Liệu có thể trông đợi gì từ đợt kiểm điểm lần này?
The first UPR. It's a universal periodic review, and before reviewing Vietnam, we need to view it.
Trước khi kiểm điểm, chúng ta cần phải xem xét tình hình. Cho nên kỳ UPR 2009 được coi như là dịp đầu tiên thế giới tập trung lại quan sát, bình luận và khuyến nghị. Và sau 4 năm, lần UPR thứ nhì này là cơ sở để chúng ta nhìn lại, điểm lại để đánh giá. Thời điểm này, với việc Việt Nam vừa trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, áp lực và trách nhiệm đang đè nặng lên cơ chế UPR Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế để nhắc nhở Hà Nội về các nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền. Ví dụ Việt Nam vừa ký vào Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, chúng ta có thể dùng cơ chế UPR để thúc giục Việt Nam rằng ký kết thôi chưa đủ, quan trọng là phải áp dụng vào thực tế. Ngoài ra, dựa trên cơ chế này, chúng ta có thể nêu bật sự mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm của Hà Nội rằng một mặt ký kết, mặt khác vẫn tiếp diễn tình trạng tra tấn nhục hình, sử dụng bộ luật hình sự và cả côn đồ để hành hung, đàn áp các blogger hay các nhà hoạt động trên mạng cổ suý cho dân chủ nhân quyền. Chúng ta tiếp tục dùng diễn đàn UPR quốc tế này để nêu lên các quan ngại, để phơi bày ra thế giới những hành động vi phạm nhân quyền của Việt Nam và tạo áp lực lên Hà Nội buộc họ phải thay đổi. Song song đó, chúng ta tiếp tục hỗ trợ các tiếng nói độc lập tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam về nhiều phương diện, kể cả pháp lý.
Ông có đề nghị nào giúp nâng cao hiệu quả của UPR hơn nữa hay không?
As much content as possible of all that has been said, of all the information related.
Tôi nghĩ càng nhiều nội dung về UPR và những gì diễn ra tại buổi kiểm điểm ở Liên Hiệp Quốc được dịch ra tiếng Việt chuyển tải tới càng nhiều người dân Việt Nam càng tốt, để họ hiểu biết hơn về vai trò và tác dụng của UPR đối với đời sống của từng cá nhân. Nhiều người Việt Nam cho tới nay còn chưa hiểu rõ về nhân quyền, chưa quan tâm đến sự kiện UPR này, cũng như chưa biết đến các phong trào quốc tế nỗ lực cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Nhận thức của người dân Việt Nam trong lĩnh vực này cần được nâng cao hơn nữa. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải phát huy xã hội dân sự tại Việt Nam mạnh hơn nữa, đấu tranh đòi những quyền căn bản chính đáng cho người dân như quyền tự do ngôn luận, tự do tiếp cận thông tin, truy cập Internet, tự do báo chí.
Phát biểu trước kỳ UPR lần này của Việt Nam, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông trong nước tuyên bố là dù Việt Nam có cố gắng đến đâu, đạt tiến bộ đến đâu, vẫn luôn luôn có những thế lực thù địch, chỉ trích vì nhiều mục tiêu khác nhau. Ông phản hồi như thế nào về bình luận này?
Yeah, we know that that rhetoric is being often used by repressive.
Luận điều này thường được các chính phủ độc tài như Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên sử dụng. Thay vì tố cáo quy chụp các nỗ lực quốc tế thúc đẩy cải thiện nhân quyền cho Việt Nam là thù địch, Hà Nội nên mời các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, các nhà quan sát độc lập đến quan sát để học hỏi kinh nghiệm từ quốc tế cũng như mời gọi sự giúp đỡ để tiến bộ hơn. RSF chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác, đối thoại và hỗ trợ về nhân quyền, như chúng tôi đã làm với Miến Điện kể từ khi nước này mở cửa dân chủ hơn. Chúng tôi không thù địch, chúng tôi chỉ muốn cổ vũ cho nhân quyền và quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, những điều đã được cả thế giới công nhận trong Công ước Quốc tế về Nhân quyền.
Xin chân thành cảm ơn ông Benjamin Ismail, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.